Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, thuở mới khai phá nơi định cư, người xưa thường đặt tên đất theo các đặc điểm thiên nhiên gây ấn tượng. Do đó mới có những địa danh bắt nguồn từ thế đất, cỏ cây, sông nước, động vật. Như ở số phát sóng kỳ trước của series Những địa danh thân thương Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã tìm hiểu về cách giải mã ý nghĩa tên gọi Sài Gòn và biết được rằng chúng ít nhiều có liên quan đến sự sinh trưởng của cây gòn trên vùng đất này. Trong số podcast hôm nay của kỳ phát sóng, mời quý vị thính giả tiếp tục đồng hành cùng nhà báo Phúc Tiến tìm đọc trên bản đồ thành phố xưa và nay để thấy được rõ nét quy luật đặt tên thú vị này, cũng như lắng nghe phương ngữ mộc mạc của người dân địa phương ngay sau đây. Tên Sài Gòn không mất, dù ngày nay trên đất thành phố Hồ Chí Minh rất hiếm thấy cây gòn. Ở xóm Bàn Cờ của tôi, gần trường tiểu học Phan Đình Phùng, những năm 1960 vẫn còn một cây gòn khá cao, nhưng sau này cây đã lên trời. Ở quận Phú Nhuận, có hẻm Hàng Gòn, số 270 Phan Đình Phùng, song cây gòn chỉ còn là vang bóng một thời. Giờ đây muốn tìm cây gòn ở gần trung tâm thành phố, có lẽ phải qua Thủ Thiêm. Không riêng cây gòn, nhiều cây cổ xưa, dấu tích của thời nửa thôn nửa thị đã biến mất, nhường chỗ cho phố phường và đường xá mới. Nếu may mắn, dấu tích thiên nhiên ngày xưa còn lưu giữ trong nhiều địa danh xa gần. Những cái tên dân dã trên địa bàn thành phố hiện tại chính là chứng nhân cuộc chung sống của người Việt với cư dân bản địa và môi trường sinh thái mới vào nhiều thế kỷ trước. Hiện đang có một ngân hàng địa danh thiên nhiên rất lớn lao của Sài Gòn và Nam Bộ, trú đóng trong các sách biên khảo công phu. Dẫn đầu là Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí của tác giả Lê Quang Định, xuất bản năm 1806, và Gia Định Thành Thông Chí của tác giả Trịnh Hoài Đức, xuất bản năm 1820. Kế đến là các tập chuyên khảo địa lý của Hội Cổ học Ấn Hoa, sách của các học giả Petrus Trương Vĩnh Ký, Vương Hồng Sển, Bùi Đức Tình, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Đình Tư và Lê Trung Hoa, cùng nhiều công trình khảo cứu khác. Tìm xem trong những bộ sách ghi chép tường tận lịch sử ấy, ta sẽ thấy nhiều tiêu bản sự vật và con người thuở mới khai phá đất phương Nam. Trong đấy chỉ riêng những tên địa điểm liên quan cây cỏ hoa lá cũng đủ sức tạo thành một vườn bách thảo quý hiếm. Chẳng hạn bắt đầu từ cỏ bàn, tên Hán Việt là Thảo Câu, có trong tên Rạch Bàn ở quận 7. Bàn còn là cây bàn có lá dùng để đan buồm cho ghe thuyền, từ đó đặt tên bến đò cây bàn ở Thủ Thiêm. Bằng lăng là cây to, hoa tím nhạt, đặt tên cho dòng bằng lăng ở Hóc Môn. Bần là cây to, mọc ven nước, hoa trắng, tên Hán Việt là Thủy Liễu, từ đó có Rạch Bần thuộc quận 9 cũ. Buông là loại cây rừng có lá hình rẽ quạt, dùng đan buồm, đệm, nón, còn gọi là lá buông, búi diệp, đặt tên cho rạch lá buông ở Cần Giờ. Còn cám là cây có phấn mịn như cám, lần lượt đặt cho rừng cây cám ở Thủ Đức và kinh cây cám, nay là đường Lê Thánh Tôn. Trong khi ấy, cui là cây to, lá đơn, còn gọi là cây huỳnh long, từ đó có tên rạch cây cui ở Cần Giờ. Củ chi là cây cao, lá hình trứng, đặt tên cho huyện Củ Chi và thị trấn Củ Chi. Cây da còn gọi là cây đa, có thân và tán to lớn, đặt cho chợ cây da còm, nay là khu vực bảo tàng thành phố, công viên Bách Tùng Diệp, và khu vực cây da xà ở quận 6 và Bình Tân. Nối tiếp là sanh, một loại cây thuộc họ cây da, đặt trong tên khu hàng sanh, biến âm thành hàng xanh ở Bình Thạnh. Mặt khác có những cái tên lạ lùng như dần xây, âm gốc là dằn xây, là một loại gỗ tạp, đặt cho tên sông dần xây, cầu dần xây ở Cần Giờ. Lức là một loại cây mọc theo bờ nước, có rễ dùng làm thuốc, biến âm thành lức như sông Bến Lức ở Bình Chánh. Còn nhung là một loại cọ, nhiều gai, đặt cho rạch Bầu Nhung ở Củ Chi và rạch Cái Nhung ở Hóc Môn. Quéo là cây cao to, thuộc giống xoài, ra trái chua, đặt cho Gò Quéo ở quận 2 cũ. Và ngộ nghĩnh như thiền liền là một loại cây ngải, gốc từ là thiền liền, đặt tên ấp thiền liền, rạch thiền liền ở xã đảo Thành An, Cần Giờ. Nhiều địa danh thể hiện hoa lá và cây trái quen thuộc vẫn đang tồn tại như mai là hoa mai vàng hay mai trắng, trồng tên gò cây mai, đồn cây mai ở quận 11, hay trầu, cây lá trầu, đặt tên khu 18, thôn Vườn Trầu, Hóc Môn. Trôm là cây to, tiết ra mũ trôm, đặt cho ấp cây trôm ở Củ Chi. Ngoài ra ở Bình Chánh còn có khu vườn thơm, quận 3 có vườn chuối, vườn xoài và quận 10 có vườn lài. Còn gõ là cây quý hiếm, to cao, đặt cho vùng cây gõ quận 6. Mốp là cây xốp, dùng làm nút chai, có trong tên Bến Mốp ở Củ Chi. Sơn là cây cho ra mũ, dùng làm thuốc, có trong tên Rạch Cầu Sơn ở Bình Thạnh. Sộp là cây to lá xanh, đọt trắng, từ đó đặt ấp cây sộp ở Củ Chi. Đước là loại cây vùng ngập mặn, có trong tên Rạch Cái Đước ở Cần Giờ. Đặc biệt, có những tên thảo mộc bắt nguồn từ tiếng Khmer trở thành địa danh Việt. Như tên cần ruột là biến âm từ Khan Thuốc, tiếng Khmer, có nghĩa là cây chùm ruột. Đặt tên sông Cần Ruột chạy từ Bình Chánh ra sông Xoài Rạp, Cần Giờ. Hay từ chiết là biến âm từ kek, trong tiếng Khmer, rekek có nghĩa là loại cây thấp, lá lớn, thường ở vùng nước lợ, từ đó đặt cho tên rạch chiết ở Thủ Đức. Kế đến là vấp hay vắp là loại cây cứng như cây lim, tiếng Khmer gốc là con bóc, trở thành gò vấp. Còn sát là loại cây sống ở vùng ngập mặn, cũng có gốc từ tiếng Khmer, đặt cho rừng sát và vàm sát Cần Giờ. Một điều lý thú khác là nhiều địa danh Sài Gòn phản ánh đặc điểm địa lý của vùng đô hội như sông biển, sông rạch và ao hồ. Cần kể trước nhất là Gành, tức là mũi đất hay vịnh ở cửa biển, có trong tên vịnh Gành Rái ở Cần Giờ. Và rồi Cần Giờ có gốc từ tiếng Khmer là Can Chuyu, nghĩa là cái thúng và có thể là thuyền thúng. Trong khi đó, Cù Lao là biến âm từ Pu Lau trong tiếng Chăm và Malay, để nói về đảo trên sông hay biển. Hiện tại ở Cần Giờ có nhiều cù lao, trong đó cù lao con chó đã được chọn làm nơi xây cảng trung chuyển container quốc tế. Tên cù lao còn có ở nội thành. Trước đây có khu cù lao, là vùng đất giữa rạch Miễu và rạch Thị Nghè, nay là khu Phan Xích Long Phú Nhuận và khu Miếu Nổi Bình Thạnh. Một số địa danh thể hiện rạch từ ngữ Nam Bộ về ao hồ và sông nước. Phổ biến là bầu, tức ao nhỏ, rạch nhỏ như Bầu Sen quận 5, Bầu Cát Tân Bình, Bầu Đồn quận 7, Bầu Nai quận 12, Bầu Lách, Bầu Nhung và Bầu Trăng ở Củ Chi, Bầu Lung ở Thủ Đức. Có những tên bị biến âm cho thuận miệng như là Bầu Hom ở quận 6 đổi thành Bà Hom, Bầu Môn Bình Chánh đổi thành Bà Môn, Bầu Quẹo Tân Bình đổi thành Bà Quẹo. Độc đáo hơn nữa có Bùn Binh còn đọc là Bồn Binh, chỉ chỗ phình rộng giữa sông rạch như rạch Bùn Binh ở Thủ Đức. Chữ này sang đầu thế kỷ 20 dùng cho giao lộ nhiều ngã đường, như Bùn Binh Sài Gòn là giao lộ có tượng Phù Đổng Thiên Vương tiếp giáp giữa quận 1 và quận 3. Thêm nữa, bưng tiếng Khmer đọc là bưng, có nghĩa chỗ đất trũng giữa đồng, cây mọc tùm, có trong tên vùng bưng xấu xã Thủ Đức. Về hình thể sông rạch và ruộng đồng, có những địa danh chụp hình y chang dáng vẽ, điển hình là Cổ Hủ, là hình dáng con rạch, có chỗ co lại như cổ của chiếc hũ, có trong tên Kinh Tàu Hủ. Con dòng là biến âm của vòng, chỉ dải đất phù sa nổi cao ven sông như ngã ba dòng Hóc Môn, dòng Cá Vồ, dòng Cháy, dòng Phệt Cần Giờ. Hói là rạch ở giữa có chỗ phình rộng như rạch Bà Hói ở Nhà Bè. Hốc là con rạch nhỏ như rạch Hóc Môn và thị trấn Hóc Môn. Rạch Hốc Hưu Bình Chánh, Hốc Ớt Củ Chi giáp Tây Ninh. Láng là vùng ngập nước, có cầu Láng Le ở Bình Chánh và cánh đồng Láng Thé ở Củ Chi. Xoài Rạp là vàm, rạch, mũi đất, biến âm từ tiếng Khmer như tên sông Xoài Rạp. Ụ là chỗ sâu trên dòng sông và ăn sâu vào đất liền để ghe thuyền dễ neo đậu như rạch Ụ Cây quận 8, Ụ Ghe Thủ Đức, Ụ Tàu nhà máy Ba Son, nay không còn nữa. Và Trảng là đồng trống và bằng phẳng, có trong tên ấp Trảng Lấm ở Củ Chi. Đáng chú ý, trong vốn từ vựng địa danh vẫn có một số từ ngữ nguyên gốc từ miền Bắc, miền Trung, tiêu biểu là địa danh cái dùng để chỉ sông rạch lớn hay sông rạch chính như rạch Cái Cùng Cần Giờ, rạch Cái Đước, Cần Giờ, sông Cái Mép là ranh giới xã Thành An, Cần Giờ và xã Phước Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu, và rạch Cái Tắc ở Bình Chánh. Có thể thấy ngân hàng từ vựng địa danh thiên nhiên ắt còn nhiều tài khoản giàu có khác. Người địa phương làm sao khám phá đủ và giữ gìn? Mong rằng số podcast ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị một câu chuyện thú vị về những cái tên mộc mạc xuất hiện khắp bản đồ thành phố. Người xưa quả thực tài tình khi đặt địa danh bằng các đặc điểm tự nhiên, để rồi dù cảnh vật biến đổi thì nét đặc trưng ban đầu của vùng vẫn được khắc họa qua tên gọi. Bên cạnh đó, người địa phương còn đặt tên địa danh bằng sự vật, cảnh quan, kiến trúc ấn tượng tạo ra từ bàn tay lao động của con người hoặc các nhân vật, giai thoại lịch sử để ghi ơn, hoài niệm. Đó cũng chính là câu chuyện mà chúng tôi sẽ mang đến trong số podcast tiếp theo của kỳ phát sóng Những địa danh thân thương Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.